Hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy anh em không còn phải hỏi thầy gì nữa. Đó là lời Chúa. À, thưa anh chị em, ở đây những ai đã làm mẹ rồi á, tức là đã sinh con rồi giơ tay. Ai đã sinh con rồi giơ tay. Rồi, à, chị được mấy cháu?
À, con được hai cháu. Hai à, cháu. Con được một cháu.
Ủa? Một hay hai không nhớ nữa.
Con được một cháu.
Chị mấy?
Dạ, con được ba cháu.
Ba cháu, còn bà mấy?
Dạ, con được ba.
Ba. À, bây giờ là bà chia sẻ cho mọi người coi, tôi không có kinh nghiệm này. Vì bà có kinh nghiệm này, đó là trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói là như người đàn bà mà trước lúc sinh thì lo buồn đau đớn, rồi khi mà sinh con thì vui mừng vì một người con được chào đời. Thì bà có kinh nghiệm mà trong lúc sinh con là như thế nào, lúc người ta gọi là thời gian mang đặng đẻ đau nó như thế nào, rồi lúc sinh nó làm sao, rồi lúc sinh xong nó vui như thế nào, nói cho mọi người nghe. Nay bà bao nhiêu tuổi?
Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Cha, năm nay con 68 tuổi.
68 rồi, ba người con rồi, lúc sinh mang gọi là thời gian mang nặng đẻ đau nó như thế nào, khó khăn như thế nào?
Dạ, thưa Cha, lúc bây giờ là con mang cháu đầu thì nó rất là khó khăn. Lúc bây giờ thời gian thì sanh nở các cháu thì nó thiếu thốn đủ mọi đường. Nhưng mà thưa Cha, cái đấy là cũng như là hồng ân của Chúa. Nên là con khi con sanh con không biết đau.
Rồi hả? Cả ba đứa à?
Dạ, ba đứa cha.
Không là
dạ,
đâu à?
Vâng, Chúa ban cho con sức mạnh lắm. Nhất là từ ngày con đến lòng thương xót Chúa, Chúa cho con rất nhiều là những cái ơn lành mà Chúa đã cho con. Cũng như là cái xe của con thì thành phố này có một cái à, mà con đang đi mà trước cái xe hơi này tự nhiên nó tắt máy. Cái xe hơi người ta thắng không kịp, không biết làm sao được, mà tự nhiên cái xe nó đứng luôn. Xe tôi chạy bình thường mà xe bàn sao mà để tôi đứng luôn. Đó là con cũng nghĩ là hồng ân của Chúa ban cho con. Vâng, con cảm ơn.
Còn đến Huệ nữa không? Còn đến Huệ cho ban.
Dạ, Chúa ban cho con thì rất nhiều. Con kể thì không bao giờ hết. Từ ngày Chí Hòa tới giờ thì con được rất nhiều ơn Chúa ban cho con. Cái thứ nhất là khỏe mạnh, Chúa cất bớt phần phạt cho con. Cái thứ hai nữa là con bớt những cái sự lo lắng buồn phiền, cứ hết rồi cái tự nhiên sao Chúa lại cho con có đầy. Ví dụ như con còn ngày nay còn có nửa cái gạo, không biết ngày mai con lấy gì con mua, nhưng mà sáng mai tự nhiên lại có, lại có từ đã. Thiên Chúa sẽ ban cho con nhiều, con không biết nói làm sao được. Con rất nhiều, chứ không phải là từ khi mà con đến với Chúa tới giờ thì cái nghèo con cũng giảm hẳn đi.
Bệnh.
Vâng, thưa cha không có. Không bị uống thuốc thưa cha. Vâng. Cảm ơn.
Năm nay là 68. 68 mà con cười vui tươi trẻ mạnh như thế này. Hallelujah.
Cảm ơn.
Ba. Và được ơn huệ của Chúa à? Sao? Cái gì? Không, tôi đang nói là những cái người nào mà được ơn huệ của Chúa lên đây để mình nói ra những ơn huệ của Chúa ban cho mình. Ân huệ của Chúa ban đó có khi là chúng ta trải qua những cái khó khăn, những cái thử thách. Rồi bây giờ chúng ta qua cái khó khăn thử thách ấy, vì chúng ta được ân huệ của Chúa như thế nào, mình chia sẻ lại cái niềm đó, cái điều đó cho mọi người. Chia sẻ điều đó lại cho mọi người, để cho mọi người khi mà đang gặp những khó khăn, đang gặp những thử thách, thì họ vững tin hơn. Họ biết được rằng là Chúa nói bây giờ các con sẽ buồn phiền, thế gian thì nó vui mừng, nhưng mà sau này các con sẽ vui mừng. Các con buồn phiền, sau này các con sẽ lại buồn phiền nữa thì ăn thua gì? Nếu vậy thì ai mà theo Chúa nữa, phải không? Ai mà theo Chúa nữa? Mà theo Chúa là bây giờ phải qua thập giá thì phải đến vinh quang, qua buồn phiền thì phải đến vui mừng, chứ qua buồn phiền lại đến đau khổ thì còn ăn thua gì, phải không ạ? Cho nên Chúa nói là bây giờ này, lúc này tạm thời thì lòng các con buồn phiền, các con lo lắng. Ví dụ như là người mẹ khi mà mang nặng đẻ đau, lúc mà sinh con thì nó đau, nó khó chịu lắm, và nó làm cho con người ta cảm thấy là một cái thử thách lớn lao. Nhưng mà nghĩ đến khi mà mình sinh được đứa con rồi thì lúc đó người mẹ sẽ vui mừng, đủ sức mà vượt qua cái khó khăn thử thách ấy, gọi là vượt cạn á. Thì bây giờ tôi muốn mời gọi là chị mới sinh con phải không? Tôi mới cháu được mấy tháng rồi? Cháu được mấy tháng? Mấy cháu lên đây. Bé cháu lên đấy. Rồi, đây là đứa thứ mấy?
Dạ, đứa đầu tiên.
Đứa đầu tiên, hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 24 tuổi.
24 tuổi, sinh đứa đầu tiên. Ừ. Rồi, bây giờ cháu được mấy tháng?
Dạ, gần 5 tháng.
Gần 5 tháng, chị, vậy là mới kinh nghiệm là mới toanh.
Lúc mà hơn 5 tháng hơn.
Thì hơn thì tí có sao đâu, phải lo gì. Là bây giờ lúc mà con mang thai nó thì nó con lo lắng lần đầu tiên mà là có cái kinh nghiệm được làm mẹ như vậy, thì con chia sẻ cho mọi người những cái lo lắng, cái đau đến lúc mà mang thai, lúc sinh con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Lúc mang thì
to lên.
Lúc mang thai thì người nó mệt mỏi, rồi nặng nề, rồi nghén, xong rồi lúc đẻ thì đau.
Lúc đẻ thì đau. Đau như thế nào kể cho mọi người nghe.
Đau muốn chết.
Đau muốn chết. Ở lúc đó có rên la tiếng gì không?
Có.
Rồi. Rồi lúc đó ông xã có bên cạnh không?
Dạ có.
Có. Rồi sau đó lúc mà sinh được đứa con ra thì sao?
Dạ mừng.
Mừng.
Lúc đau quá thì chỉ nghĩ đến xin Chúa cho qua khỏi cơn đau.
Còn lúc sinh được đứa bé thì sao?
Mừng vui.
Mừng vui. Rồi chúng ta hallelujah. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là đó là một cái kinh nghiệm mới toanh của một người làm mẹ, là trải qua những ngày tháng mà mang thai đứa con, đây là lần đầu tiên, cho nên nó đau, và lúc mà sinh thì nó đau lớn lắm, mà chỉ muốn chết đi thôi, mà lúc mà sinh được đứa con thì nó vui mừng. Thì Chúa cho chúng ta thấy là cái kinh nghiệm của mỗi một người, kinh nghiệm của mỗi một người trong chặng đường đi theo Chúa cũng vậy. Có những lúc là ta thấy là nó khó khăn, nó thử thách. Và các tông đồ là những người đã trải qua những cái kinh nghiệm ấy. Các tông đồ là những người đã trải qua kinh nghiệm là gì? Là một lát nữa các con sẽ không thấy Thầy. Và khi mà không thấy Thầy như vậy, các tông đồ lo lắng, các tông đồ cảm thấy là mình bị bỏ rơi, các tông đồ cảm thấy là mình mồ côi, các tông đồ cảm thấy hoang mang, bối rối, lo lắng, không biết là như thế nào. Mà lúc đó khi các tông đồ buồn phiền như vậy thì thế gian, tức là những người mà tiêu diệt được Đức Giêsu thì họ làm sao? Họ vui mừng, họ đắc thắng, họ hả dạ, vì họ đã hạ được một địch thủ, đúng không ạ? Hạ được một địch thủ và họ vui mừng, trong khi các tông đồ thì buồn phiền, lo lắng, bối rối, hoang mang. Trong cuộc sống của chúng ta, mình thấy giữa cái vui và cái buồn nó hay đối nghịch với nhau. Có khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia. Hôm nay chị đi bán gà được không? Đắt hàng không? Đắt chị vui không? Vui. Cái người mà bán hàng mà bán được giá cao thì vui, đúng không? Hoặc là được bán đắt hàng. Ấy thế nhưng mà cái người bán đắt hàng như vậy, cái người mà mua buồn hay vừa vui? Buồn vì là mua phải giá cao, đúng không? Mua phải giá cao, thí dụ thế. Chị lo cãi làm cái gì gớm giết nữa. Tôi có nói chị là bán giá cắt cổ đâu. Có khi tôi đi bán hàng, phải không ạ? Tôi nói là may quá, hôm nay tôi gọi là bán đắt hàng, phải không? Bán đắt hàng, đáng lẽ là giá nó như vậy, nhưng mà tại vì hàng nó khan hiếm cho nên là bán được hàng nó cao hơn, ví dụ thế. Thì tôi vui mừng. Cái niềm vui đó của tôi, thưa anh chị em, cái người mà đi mua, người mua thì muốn mua rẻ hay mua đắt? Trả lời, người mua muốn mua rẻ hay mua đắt? Người đắt, người bán muốn mua đắt hay mua rẻ? Bán thì muốn bán, mua thì muốn mua. Hai cái đó nó có hợp được với nhau không? Không. Hai cái đó nó nghịch với nhau. Tại vì tôi mà bán đắt thì chị cũng phải mua đắt. Tôi bán đắt thì chị phải mua đắt. Mà nếu mà tôi mua rẻ thì chị phải, chị trả lời, tôi mua rẻ thì chị phải bán. Bán rẻ chứ lại bán đắt. Chua từ. Chị bán đắt thì lấy gì mà tôi mua rẻ được? Mới bán lấy gì mua rẻ được, phải không ạ? Cho nên thấy là hai cái đó nó không có hợp với nhau. Cái vui cái buồn của người này, có khi niềm vui của người này là nỗi buồn của người kia, và có khi nỗi buồn của tôi lại là niềm vui của người nọ. Tôi mới nói trở lại là cái chuyện mà mua đắt bán rẻ, nếu tôi bán đắt tôi vui hay tôi buồn?
Vui,
đúng không? Tôi bán đắt thì tôi vui, mà cái người mua đắt thì buồn hay vui?
Buồn.
Ngược lại, nếu mà tôi mua được giá rẻ, tôi vui tôi buồn?
Vui.
Cứ trả lời đi, xem cứ ngồi mà cứ nhìn nước nhau, phải suy nghĩ, phải trả lời chứ. Cứ ngồi nghe rồi chả chịu trả lời gì cả, rồi mình trở thành một cái thụ động. Mình đi chia sẻ là mình phải nghe, xong rồi mình phải suy nghĩ, phải trả lời. Vậy thì nếu mà tôi mua rẻ, tôi vui hay tôi buồn?
Vui.
Mà tôi mua rẻ thì người bán đắt hay bán rẻ?
Rẻ.
Mà họ bán rẻ thì họ buồn hay họ vui?
Buồn.
À, ta thấy không? Một cái ví dụ đơn giản như thế thôi. Ta thấy là có khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia. Cho nên khi mà ta buồn, khi mà ta buồn, mà ta biết được rằng nếu mà cái buồn của tôi mà làm cho người khác vui, tôi có sẵn sàng hy sinh không? Sẵn sàng hy sinh không? Tôi ví dụ, nếu với niếc gì nữa, lúc nào cũng phải đặt điều kiện nếu với không nếu. Mình mà không có lời Chúa thì còn cái gì nữa? Mình không là con cái của Chúa thì là cái gì nữa bây giờ? Vấn đề mình có sống lời Chúa hay không sống lời Chúa thôi, chứ đâu còn phải bìa mà nếu mới có lời Chúa nữa. Đang có rồi, có sống hay không sống thôi. Cái gì? Tôi đưa một cái ví dụ kế tiếp cho chị em nắm. Đó là mình sống ở trong trần gian này, cái vui cái buồn nó hết sức là tương đối. Có ai buồn mãi không? Có ai vui mãi không? Trần gian này hôm nay vui thì lại ngày mai lại buồn, ngày hôm nay buồn có thể ngày mai lại vui. Cái bài hát gì đó giống như là thoáng mây bay rồi cuộc sống này nó như là gió thổi, giống như là mây trôi, bèo dạt mây trôi, nay nó thế này mai nó thế khác. Cho nên là ta không có chỉ dừng lại ở niềm vui nỗi buồn mà thế gian ban tặng cho ta. Chúa Giêsu nói Thầy sẽ ban cho các con niềm vui, và niềm vui ấy không ai lấy mất được.
đó mới là niềm vui tuyệt đối trong Chúa, mà chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta được mà thôi. Còn thế gian này, ta thấy họ cho ta niềm vui, cho ta nỗi buồn hết sức là tương đối. Hôm nay họ hoan hô ta vui hay buồn?
Vui.
Ngày mai họ lại đá ta xuống buồn hay vui?
Buồn.
Ta thấy cái vui cái buồn nó hết sức là tương đối. Hôm nay đang là đẹp, người ta khen mình đẹp, mình vui hay buồn?
Vui.
Vui. Mình đẹp quá, đứa kia nó ghen nó tròn lon acid, mai người ta còn thương mình nữa hay không? Mình vui hay buồn?
Buồn.
Ta thấy là cái vui cái buồn nó hết sức là tương đối. Hôm nay mình trúng số, người ta khen tặng, người ta đến, người ta sung sướng với mình, trời ơi, ai cũng cầu cạnh mình, ai cũng thấy sang, bắt quàng làm họ, như cái hai cái ông vợ chồng mà đi bán vé số cả 10 năm trời đó, không có được cái mái nhà đấy, nhớ không, phải ở cái nhà tình nghĩa đấy, rồi ghi cho hai vợ chồng, rồi cái ông đó một bữa kia ông mới trúng số, ông trúng số độc đắc cả bao nhiêu là, bao nhiêu tỷ phải không? Tỷ đô la con, Việt Nam thôi con, làm gì có của đâu tỷ đô la con, mày vé mày đã biết đô la rồi. Thì khi mà ông ấy trúng số rồi, tự nhiên ở phường, ở làng xóm người ta ngạc nhiên, hai cái ông bà này sống ở đây cả mười mấy năm trời ở trong cái nhà là tranh vách đất này, có con có cháu nào nó đến nó ngó ngàng gì đâu, ấy vậy mà vừa mới nghe ông trúng số báo chí đăng, cháu xa cháu gần, cháu mà bắn can đông mấy ngày không tới vì nó cũng đến, đứa thì gọi xưng là bác, đứa xưng là ông, đứa xưng là cậu, đứa nào cũng đến nhận họ hết. Ông này cũng phấn khởi hả, lấy tiền ra chia cho tặng phát, và càng cho bao nhiêu người ta càng hoan hô ông bấy nhiêu, ông phấn khởi quá, vui quá. Nhưng mà lúc sau cho hết thì sao? À, cho hết thì lại buồn, vì mọi người lại bỏ, lại trở về, lại kiếp đi bán vé số dạo. Vì thế mà ta thấy là niềm vui, nỗi buồn trong trần gian này rất là tương đối, thưa anh chị em. Hôm nay ta còn đang khỏe như thế này, đúng không? Vui hay buồn?
Vui,
vui. Ngày mai đi khám, thấy ngứa cổ, hay là thấy sờ sờ, thấy có cái cục gì đó ở trên ngực, mai đi khám, thôi cho về ăn cái gì đi, thời kỳ cuối rồi. Buồn hay vui?
Buồn.
Mới hôm nay còn đang vui phấn khởi lắm mà, thấy chưa? Anh chị em thấy, nếu mà chúng ta dựa vào trần gian này thì cái vui cái buồn nó hết sức là mong manh, mỏng giòn. Vì thế mà chúng ta phải vượt lên trên cái vui cái buồn của trần gian này. Chúng ta phải vượt lên trên cái vui cái buồn của trần gian này bằng đời sống đức tin, bằng đời sống tín thác vào Chúa. Lạy Chúa, con xin phó thác đời sống của con, vui, buồn, sướng, khổ, mọi cái lo lắng, mọi cái khó khăn, mọi cái nhọc nhằn, con xin dâng hết tất cả lên cho Chúa, để Chúa là đấng điều khiển cuộc đời của con, Chúa là đấng hướng dẫn cuộc đời của con. Xin Chúa đưa cho con được vào ở trong trái tim của Chúa. Xin Chúa cho con được biết dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Thì lúc đó cái vui cái buồn của chúng ta, thưa anh chị em, Thánh Kinh nói rằng mọi lo âu anh em hãy chút cả cho người, vì người lo đến anh em. Mọi bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta Ngài đã mang lấy, tội lỗi của chúng ta Ngài đã mang lấy ở trên cây thập giá rồi. Nếu mà chúng ta sống được như thế thì mình mới vượt lên trên được cái niềm vui nỗi buồn. Mà thưa anh chị em, con người chúng ta, mình dễ bị cái bên ngoài nó ảnh hưởng lắm, dễ bị người ngoài ảnh hưởng lắm. Chúa thì ở trong ta, ta ít để cho Chúa tác động, ít để cho Chúa điều khiển, ít để cho Chúa hướng dẫn mình. Và có cái gì chúng ta cũng không nói với Chúa, mà ta đi nói với ai? Nói với người khác. Chúa Giêsu nói với Faustina rằng: con đừng bao giờ tìm sự an ủi nơi người khác, con đừng bao giờ tìm sự nương tựa nơi người khác, hãy tín thác vào ta và chỉ cậy dựa vào một mình ta mà thôi. Thường thì chúng ta khi mà có chuyện buồn ta đi nói với ai? Nói với ai?
bạn bè, hàng xóm, có khi thì bà con, đúng không? Ta không có điều đầu tiên là cái vui, cái buồn, cái lo lắng ấy, ta chạy đến với Chúa, lạy Chúa. Này, hỏi thật anh chị em, có ai mà vừa mới buồn cái nghĩ đến Chúa ngay chưa? Có vừa cái lo cái chạy đến nói với Chúa ngay chưa? Chưa. Mà thứ nhất là ta tự mình ta suy nghĩ coi ta làm được cái gì, phải không? Ta phải làm cái gì đây? Ta phải nói cái gì đây? Ta phải phản ứng thế nào đây? Cái điều đầu tiên là ta tưởng rằng mình có thể làm được. Cái điều thứ hai là mình mới nghĩ đến, nếu mà ta không làm được thì ta phải chạy đến anh giúp tôi một tay nhé, chị giúp tôi một tay nhé, bà giúp tôi một tay nhé. Khi mà ta đang ngon lành thì ai cũng muốn cầu cạnh với ta, như là cái ông mà già mà trúng vé số, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà ta xa cơ thất thế rồi, lúc đó có ai còn chạy đến với ta nữa không thưa anh chị em? Không đâu. Lúc đó người ta sẽ ngoảnh mặt làm ngơ hết. Ngoảnh mặt làm ngơ hết thôi à. Vì vậy mà mình, lúc mình được mọi người để ý, lúc được mọi người quan tâm, lúc được mọi người đón tiếp, lúc được mọi người chăm sóc, lúc được mọi người nâng ta lên cao, thì ta đừng vội tự phụ, đừng vội tự mãn, đừng vội nghĩ rằng đây là cái đỉnh vinh quang của ta rồi. Đừng nghĩ rằng người ta tung hô mình như vậy, người ta đến với mình như vậy là người ta thật lòng, hết lòng với mình. Chắc chưa? Sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Những lúc gian nan, những lúc thử thách, lúc đó ta lấy cái thước đó ta đo lòng người được. Còn lúc vui mà, lúc mà thành công, lúc mà ta giàu có, lúc mà ta đẹp, lúc mà ta xinh xắn, lúc đó cái thước đo có chính xác không? Không. Lúc đó cái thước đo nó bị mờ, nó bị sai lệch hết, đúng không? Không có chính xác. Nhưng mà cái lúc mà khó khăn, những lúc thử thách, những lúc nghèo khổ, những lúc bệnh tật, những lúc xa cơ thất thế, những lúc đó lấy cái thước đó mà đo lòng người rõ lắm, đúng không? Lúc đó là lòng của ai nó mới lộ hết ra. Lộ hết ra. Thế thì Đức Giê-xu nói với chúng ta rằng hãy vững tin vào Chúa. Vững tin vào Chúa. Có một giai đoạn nào đó trong cuộc sống của chúng ta, giống như là các môn đệ, chúng ta sẽ thấy rằng, chúng ta sẽ thấy rằng mình gặp những thử thách, mình gặp những khó khăn trong cuộc sống mình, thì đừng bao giờ chúng ta ngã lòng trông cậy. Có một lúc nào đó chúng ta sẽ không nhận ra Chúa ở trong cuộc đời mình. Có khi ta thấy vắng bóng Chúa, giống như các tông đồ. Chúa nói một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy. Là tại sao? Chúa đi đâu mà không thấy Chúa? Chúa đi đâu mà không thấy Chúa? Hả? Chúa đi đâu con?
Chúa biến mất.
Chúa biến mất. Đứa bé thì nó cứ không thấy là biến mất. Nhưng mà người lớn chúng ta thì đọc Kinh Thánh phải hiểu chứ, phải suy nghĩ chứ. Lúc đó là lúc giây phút biệt ly đó, Chúa nói rằng lòng các con sẽ bối rối, các con sẽ hoang mang, các con sẽ lo lắng, vì các con một ít nữa các con không thấy Thầy. Là không thấy Chúa đi đâu? Là Chúa đi đâu mà không thấy Chúa? Hả? Chúa đi đâu?
Hả? Chúa bị bắt.
Vâng, Chúa Giê-xu đã nói ít nhất là 3 lần loan báo về thương khó rồi. Anh chị em nghe lời Chúa, đọc Kinh Thánh, chịu khó đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa để mà hiểu lời Chúa, áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Chúa nói ít nhất là tin báo 3 lần là con người sẽ bị người ta bắt, bị người ta hành hạ, bị người ta đánh đập, bị người ta lột trần chuồng, bị người ta loại trừ và bị người ta treo trên cây thập giá. Cho nên một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy. Lúc đó sợ không? Lúc đó hoang mang không? Lúc đó bối rối không? Trong cuộc sống của anh chị em đã bao giờ gặp những cảnh đó chưa? Đã bao giờ gặp những cảnh đó chưa? Gặp cái cảnh mà mình thấy rằng không thấy Chúa đâu cả, toàn là một màu tăm tối mù mịt, ốm đau bệnh tật nghèo túng,
rồi bị người ta nghi ngờ, bị chồng bỏ, chồng chê, bị chồng đánh, chồng đập, hoặc là bị anh chị em mình ruồng rẫy mình. Anh chị em nào đã trải qua kinh nghiệm đó lên đây chia sẻ. Hay đã trải qua những giây phút đau khổ trong cuộc sống mình, mình thấy dường như là Chúa vắng bóng, mà điều đó Chúa đã nói với các tông đồ rồi. Một lát nữa các con sẽ không thấy thầy, và các con sẽ buồn phiền, các con sẽ khóc lóc. Thì trong cuộc sống của anh chị em mình, ai đã từng trải qua những kinh nghiệm đó? Ai đã từng trải qua những kinh nghiệm đó? Con à, rồi con đấy, con chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm mà vắng bóng Chúa trong cuộc đời của mình, lúc đó nó kinh khủng như thế nào?
Thế là trong cái thời gian cách đây mười mấy năm, con bị
con tên Nhất,
dạ con tên là Đa Minh Vũ Ngọc Thắng.
Ừ. Mấy tuổi vậy?
Dạ, con năm nay là 49 tuổi. Là dạy giáo xứ Tân Lê Sơn. Cách đây mười mấy năm về trước thì con bị một cái bệnh nhức đầu. Nhức đầu nó khủng khiếp lắm, mà mình uống khoảng thuốc Ambrin khoảng 4.000 thì nó mới hết, uống khoảng 3.000 nó không hết. Mà khi uống 3.000 không hết, mình phải uống đúng 4.000 nó mới hết. Rồi nó cứ nhức đầu hoài như vậy, cầu xin Chúa thì cũng chẳng hết, rồi đi khám bệnh rồi uống đủ thuốc cũng chẳng hết. Lúc đó con người mình nó quay cuồng và nó chẳng biết tại chồng bài. Mình chỉ sợ rằng nó nhức đầu có một lúc nào nó đứt thôi, rồi lại mình lại ra đi một cách vĩnh viễn thì nó khổ lắm. Có vợ, có con, rồi bạn bè, công ăn việc làm, tất cả mọi cái nó đều bỏ dở. Thì thật là buồn, cũng không biết như thế nào, rồi một lúc nó thất vọng trong cuộc đời mình, không biết chạy đến ai. Rồi vô tình có một người bạn, người ta cũng giới thiệu con đến với lòng thương xót của Chúa, và con cũng đang cầu nguyện, cầu xin. Rồi anh nói hãy dìm lòng vào lòng thương xót của Chúa, rồi anh sẽ cảm nhận được những điều thật là tuyệt diệu. Rồi con cũng đi, rồi anh cũng có giới thiệu cho con những cái đĩa của cha, rồi với tất cả những cái việc mà tất cả các người làm chứng cho Chúa. Con thấy có lẽ là mình đặt niềm tin đây, không biết đúng hay sai, nhưng mà cứ một lần thử coi. Thế rồi con cũng vào để dìm lòng mình vào thương xót của Chúa, rồi con cũng đi, rồi con cũng tập trung tất cả những điều xin Chúa. Thì rồi một ngày con cảm thấy nó mỗi ngày nó mỗi nhẹ, mỗi ngày mỗi nhẹ dần, cho đến bây giờ con cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa đã bao phủ trên con. Và con cũng chẳng biết nói như thế nào, cả cuộc đời con chỉ biết cảm ơn Chúa và ngợi khen Chúa. Và con cũng muốn chia sẻ với mọi người hãy đến với Chúa và hãy mở rộng mình, lòng mình để đón Chúa, để mình đưa Chúa đến với tất cả gia đình của mình, anh em của mình, để được ơn cứu rỗi, không những về cuộc sống, không những về bệnh hoạn và tất cả mọi khó khăn, Chúa sẽ giúp đỡ cho. Con xin chia sẻ.
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời con ca ngợi tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn người.
Không, còn bạn nào trải qua những kinh nghiệm đang tăm tối? Rồi lên chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm mà đang tăm tối. Đang tăm tối như thế nào? Chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm đang tăm tối thôi, đang buồn phiền vì dường như mình cảm thấy Chúa vắng bóng, giống như các tông đồ được Chúa Giêsu báo trước là lòng các con sẽ lo lắng buồn phiền, mà thế gian nó vui mừng vì họ đã cảm thấy họ thắng được. Còn con trong cuộc sống có đang trải qua những kinh nghiệm đau thương như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, con năm nay con 50 tuổi.
Tên gì?
Con tên Hạnh Maria Hoàng Thị Hạnh. Dạ con đạo theo ạ, đạo theo chồng.
Thì ở đâu?
Dạ con giáo xứ Nhân Hòa.
Dạ. Dạ, con trải qua cái kinh nghiệm như thế, đau thương như thế nào, đau khổ như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, thì cái thời con có lấy chồng á, thì khi đám cưới thì con cũng chưa có cái lòng tin, nên con cũng chưa có theo đạo. Thì khi con sanh con ra, con cũng 6 tuổi rồi, bắt đầu con mới có một cái đức tin mãnh liệt lắm, con mới theo đạo. theo đạo thì từ cái lúc mà con bị rắc rối về gia đình, bên con thì bên cách mạng, mà bên ông xã con thì bên đạo, thì con cũng hai bên bối rối, thì có những cái mà con nên trốn nhà thờ Fatima, con mới xin mẹ, thì mẹ con về thì con thấy là con được ơn thứ nhất là con giải quyết được cái vấn đề gia đình. Cái vấn thứ hai thì cái cuộc đời của con nó cũng mất chồng mất bỏng, lúc hồi bé thì mẹ mất sớm, con cũng khổ. Khi con lớn lên con đi học bên nước ngoài rồi con lại về, rồi con lấy chồng, rồi đến khi con đau đầu, con bị bệnh nhiều bệnh lắm, nào thì đau đầu, nào thì tim, nào thì nói chung là con bệnh đi, con cũng bệnh á. Rồi con cũng cứ uống thuốc nhiều lắm, rồi con đi đủ các nơi bác sĩ, rồi con đi Nam Bắc Trung. Rồi có một ngày bạn con có quen những người bạn rồi cũng bên đạo, rồi đưa con vào đạo, rồi đưa con đi Đức Mẹ Tà Bao. Thì cái màu nhiệm của Mẹ Đức Bà Tà Bao thì con cũng không hiểu, là cái lúc đó con đang đau đầu mà con hầu như là cứ 10 giờ chiều, 10 giờ sáng đến chiều là con đau đầu, rồi con nên con cũng khấn Đức Mẹ Tà Bao. Thì lúc đó con cảm nhận rằng là mẹ chữa cho con, rồi tự dưng con khóc, rồi tự dưng con ở dưới con nhìn thấy tự dưng mẹ làm như nó hiện ra trước mặt con, mặc cái tà áo gì, và lúc đó con không hình dung được. Con về rồi con chữa hết bệnh đau đầu, rồi con bị cái bệnh u sơ tử cung thì con đi bác sĩ, con cũng nói là bây giờ bác sĩ nói là không có mổ được, bây giờ chỉ có uống thuốc để cho đấy, bây giờ mổ thì nó cái chân nó này kia, thì con cũng lên con xin Đức Mẹ Tà Bao, rồi Đức Mẹ Tà Bao cũng chữa cho con. Xong rồi con hết đau đầu trong một thời gian, thì con sống trong một cái gia đình, tức là được chồng thương, dựa dẫm vào chồng, vào con. Con không có biết ra ngoài xã hội, con không có biết một cái gì trong cái cuộc sống là phải như thế nào. Con chỉ biết là mình sao, mình sống lành, sống tốt, và sống đạo đức, và sống tình vợ chồng, là con nghĩ là con đủ rồi. Còn vấn đề con không có biết. Rồi thời gian sau khi ông xã chồng con làm ăn, rồi chồng con đột biến, rồi chồng con mất đi, rồi để lại cho con một cái, phải nói là một cái sự bất ngờ. Thứ nhất là cái nợ lần, nợ nhiều lắm, nợ mất hết, không còn một cái gì nữa. Rồi con cũng buồn lắm. Sau 2 năm vừa rồi con buồn lắm, thì bạn mấy có gặp mấy anh em, con nói dẫn con đi lòng tin Chúa, và lên mạng mới mở, có nghe cha Long giảng, rồi con lại được nghe đĩa, rồi con cảm nhận được, con mới đi, con đi lòng tin Chúa. Rồi con thật, từ đó con cũng hết buồn, rồi con cũng hết bệnh. Nói chung là con giải quyết được cái vấn đề tinh thần, về từ cái nợ lần cũng từ từ con giải quyết. Rồi con nó cũng ngoan hơn, nó không có còn hụt hẫng nữa, và con cũng cảm thấy an tâm. Con cũng về, con cứ nhìn cái hình của lòng thương xót Chúa, rồi con cũng nói là thôi thì con tín thác hết nơi Chúa, bây giờ con không nghĩ cái gì hết, thậm chí bây giờ con như thế nào, con còn hay con mất hay con, thì con cũng tín thác nữa, thì con cảm ơn Chúa và con cảm ơn cha và những cái lời cha giảng. Ngày đêm con cũng mở, cứ lúc nào con buồn, con cảm thấy hụt hẫng, con lại mở cái những cái kinh của cha dạy cho giảng, cho nên con cũng cảm thấy an tâm trong cuộc sống. Con cảm ơn cha.
Rồi trước đó thì chị bị đau đầu, nhưng mà đến lúc mà chị đi tham dự những buổi cầu nguyện lâu giờ, những thánh lễ dài giờ như vậy, nó có đau, có mệt không, như là chị nghĩ không, rồi chú chữ như thế nào?
Dạ con xin lỗi, là con xin thưa cha là trời ơi, cái lúc mà hồi mà chồng con còn sống á, con mới đi nhà thờ, thì con đau đầu lắm, rồi con đi vào nhà thờ, con ngồi một tiếng đồng hồ thôi là con đã không ngồi được, con đau đầu, con choáng váng, rồi nhiều khi con cũng nói là thôi để con đi ra ngoài con ngồi. Thì ông chồng con mới nói thôi bây giờ con em cố gắng một tuần dành cho Chúa một tiếng đồng hồ để rồi con em đi ra. Nhưng mà bây giờ khi con gặp được cậu, tất cả gặp được anh em cộng đồng, gặp được cha, rồi con gặp được mọi người, thì con ngồi con nghe cha giảng từ mấy tiếng hồ, có khi từ 8 giờ đến 1-2 giờ chiều, con cũng không thấy mệt. Con thấy con người con khỏe đi mỗi ngày. Mà nếu con không đi chia sẻ cuộc chia sẻ, hoặc con không có về nhà, con có mở nhạc, mở kinh mà cha giảng, thì con thấy nó mệt vô cùng. Rồi con tự dưng con cứ mỗi lần là con chỉ mong rằng cộng đồng cầu nguyện cho gia đình con, tại vì giờ con còn có 2 con rất là đơn côi và rất là khó khăn. Rồi những cái lúc con cứ nghĩ con đi chia sẻ như này là con cảm thấy con rất vui và con rất an tâm trong cuộc sống của con lúc này. Con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đồng, con cảm ơn các bạn.
Thưa anh chị em, nếu mà không có ơn của Chúa, chắc chắn chị không vượt qua được cái giây phút mà mình chưa có cái trải nghiệm về thử thách, về đau khổ như thế nào. Mình không có cái trải nghiệm về đau khổ, thử thách như thế nào. Mình đang sống ở trong, mình đang sống ở trong gia đình được nâng như nâng trứng, rồi được hứng như hứng hoa. Mình thấy rằng mình ngon lành lắm, đúng không ạ? Mình thấy rằng mình ngon lành lắm. Nhưng mà rồi, thưa anh chị em, đến khi mà chúng ta gặp cái thử thách là mình dễ bị sụp đổ. Vì thế mà Kinh Thánh nói rằng khốn cho những người nào mà ngay còn trẻ không gặp những gian lao, những thử thách. Vì mình chưa quen những khó khăn, những thử thách, cho nên khi mà gặp những gian nan, những thử thách ấy, mình dễ ngã gục. Vì vậy mà cái người chị em này đùng một cái chồng chết, đùng một cái thì thấy để lại cái món nợ. Cho nên là chúng ta thấy người chị em ấy khủng hoảng liền, và cảm thấy là không biết là Chúa đâu rồi, cảm thấy là hoang mang vô cùng. Thưa anh chị em, những đau khổ, những thử thách mà chúng ta chịu, Chúa không bao giờ để quá sức chịu đựng của mình. Rồi sẽ có ngày, như Chúa Giêsu nói, bây giờ các con khóc lóc, nhưng rồi các con sẽ vui mừng vì các con gặp lại Thầy. Và khi các con gặp lại Thầy rồi, thì Thầy sẽ ban cho các con niềm vui, mà niềm vui ấy không ai có thể cướp mất được. Chúa cho chúng ta gặp lại Chúa bằng nhiều cách khác nhau trong cuộc đời này. Ví dụ như là người chị em ấy đang khủng hoảng, đang bối rối, đang hoang mang như vậy, thì gặp một số những anh chị em đã có kinh nghiệm về lòng thương xót của Chúa, đã trải qua những gian nan, những thử thách rồi, cho nên là người ấy mới rủ chị ấy đi. Và khi mà chị ấy đi như vậy là lúc mà Chúa bắt đầu tỏ mình ra cho chị ấy. Lúc mà Chúa thấy cái giây phút chịu đựng nó căng thẳng quá rồi thì Chúa phải ra tay. Và khi Chúa ra tay như vậy, làm cho người chị em ấy có được cái niềm vui, mà niềm vui ấy không còn dựa vào của cải vật chất nữa. Niềm vui ấy không dựa vào người này, người nọ, người kia. Ngay cả chúng ta nghĩ rằng cái niềm vui của tôi dựa vào người chồng của mình, dựa vào người vợ của mình, đã chắc chưa? Chắc chưa? Chưa. Đấy, chúng ta thấy lớn lên ngon lành, người chồng lo hết mọi sự, nhưng mà đùng một cái rồi thì người chồng đột quỵ và qua đời. Đâu có ở mãi được với chúng ta cái niềm vui ấy. Thế gian ban cho thì thế gian cũng có thể bị lấy mất đi được, đúng không ạ? Vì thế mà ta dựa vào bất cứ ai trên cuộc đời này, nói rằng em là hạnh phúc của anh tiều ngày, hoặc là anh là tất
cả của em. Trong đôi mắt em, anh là tất cả. Gì nữa? Là mùa xuân, là hạnh phúc em dấu yêu. Gì nữa? Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng. Gì nữa? Xưa đây ai chẳng ai thuộc bài hát gì cả, chán thế. Ai có ai thuộc không? Ê, mình cứ nghĩ rằng trong đôi mắt em anh là tất cả, nhưng mà không đâu thưa anh chị em à. Chẳng có là tất cả đâu, chỉ có ai mới là tất cả? Chúa là tất cả thôi. Chứ còn anh, còn em, còn vợ, còn chồng, còn tiền, còn bạc, tất cả chỉ là tương đối mà thôi. Không có phải là tiền là tất cả của tôi, không phải người yêu này là tất cả của tôi, cũng không phải là cái quyền, là cái danh vọng, là cái chức tước địa vị này là tất cả của tôi. Không phải đâu thưa anh chị em. Chúa mới là tất cả cuộc sống của chúng ta. Và Chúa nói rằng Thầy ban cho các con niềm vui, và niềm vui ấy không ai có thể cướp mất được. Niềm vui ấy không ai cướp mất được. Lúc đó mới thực sự là cái niềm vui mà bây giờ người chị em của chúng ta, người anh em của chúng ta, hai người vừa mới lên chia sẻ cho chúng ta thấy, là trải qua những giây phút đau khổ, trải qua những giây phút bệnh tật, trải qua những giây phút bị khủng hoảng, và bây giờ thì đã tìm lại được niềm vui. Và con tim hát mạnh lên thì con nào, và con tim đã vui trở lại, con nào tất cả nào, hai ba, và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, một niềm tin đã dâng về người, trọn tâm hồn nguyện yêu mãi, yêu người mà thôi. Đấy, khi mà con tim mình đã vui trở lại, vì chính Chúa làm cho con tim mình vui trở lại. Chính Chúa nói rằng ta ban cho các con niềm vui, và không ai có thể cướp mất được niềm vui ấy. Thưa anh chị em, người ta có thể lấy tiền của chúng ta được không? Được không? Người ta có thể lấy vợ, cướp mất vợ của chúng ta được không? Người ta có thể cướp mất chồng của chúng ta được không? Xong được con. Rồi người ta có thể cướp mất cái nhà này của chúng ta được không? Và người ta có thể cướp mất nước của chúng ta được không? Mọi cái người ta có thể cướp mất được, nhưng mà có một thứ người ta không bao giờ có thể cướp mất được, đó là, đó là các con đừng sợ những người chỉ cướp mất được thân xác mà không cướp mất được linh hồn. Cái linh hồn này không ai cướp mất được. Nhớ, nhớ, vì Chúa đã chuộc lấy bằng chính giá máu của Chúa rồi. Người ta có thể cướp hết mọi sự của chúng ta, nhưng mà thưa anh chị em, cái linh hồn này đã thuộc về Chúa rồi. Cái niềm vui này đã được chính Chúa ban cho rồi, thì không ai có thể cướp mất được đâu. Tôi đã có Chúa là niềm vui của tôi rồi. Anh có thể lấy hết tất cả của tôi, nhưng mà không bao giờ anh lấy được niềm tin của tôi, không bao giờ anh lấy được linh hồn của tôi đâu. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Cái thân xác này có thể nó giết được. Các con đừng sợ những người giết được thân xác, nhưng mà hãy sợ đấng giết thân xác mà ném cả linh hồn vào hỏa ngục, trốn khóc lóc đời đời. Cái đó mới là cái đáng sợ. Mà Chúa đã hứa rằng tất cả những ai đến kêu cầu lòng thương xót Chúa, ai đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa, thì Chúa không bao giờ để cho họ thất vọng về không. Chúa không bao giờ để cho họ phải hư mất đời đời. Và Chúa sẽ gìn giữ họ như vinh quang của Chúa vậy. Thưa anh chị em, chúng ta đặt niềm tin vào một đấng mà ban cho chúng ta niềm vui không như thế gian ban tặng, niềm vui mà không ai có thể cướp mất được. Hãy đến với đấng đấy đi thưa anh chị em. Mặc dù chúng ta biết rằng còn
ưu phiền, còn thử thách. Nhưng mà Chúa nói chỉ là một cái giai đoạn thôi. Như là người mẹ khi mà kêu mang đứa con, khi mà sinh đứa con rên la chuyển bụng, nó đau đớn như thế nào. Nhưng mà rồi khi nghĩ đến một đứa con được chào đời thì người mẹ ấy quên hết tất cả những đau khổ, quên hết tất cả những muộn phiền, và đủ sức vượt qua những giây phút căng thẳng nhất, là giây phút vượt cạn, để có được một người con chào đời. Thì thưa anh chị em, cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng thế. Khi mình đi theo Chúa, có những lúc mình phải vượt cạn, có những lúc mình phải lội ngược dòng, có những lúc mình phải sống lời của Chúa. Mà sống lời của Chúa như vậy thì nó đòi hỏi mình phải hy sinh, nó đòi hỏi mình phải nhịn nhục, nó đòi hỏi mình phải tha thứ, nó đòi hỏi mình phải khiêm nhường. Tất cả những cái đó nó đi ngược lại với bản tính tự nhiên của mình, đúng không? Bản tính tự nhiên của mình là ai cũng ham muốn được nổi tiếng, ai cũng ham muốn được hơn người, ai cũng ham muốn được quyền cao, chức trọng, ai cũng ham muốn chỉ tay năm ngón hơn là cắm đầu cắm cổ vào mà làm. Bản tính tự nhiên con người ta là như thế. Được mọi người khen tặng, được mọi người ca ngợi, được mọi người tung hô, đúng không? Ấy thế nhưng mà cái điều đó nó đi ngược với đường lối của Chúa thì ta chấp nhận không đi vào con đường ấy, mà lội ngược dòng, đi vào con đường của khiêm nhường, của tín thác, của hy sinh, của nhịn nhục, và nhất là của tha thứ và yêu thương. Như thế thì chúng ta có được một cái niềm vui mà không ai cướp mất được. Đây tôi đưa những cái ví dụ như này thưa anh chị em, là khi người ta ngồi như vậy thì thường là người ta ngồi để xem tivi hả, hoặc là ngồi để xem trình diễn, hoặc là ngồi để xem ca nhạc, ngồi đông lắm, chăm chăm chú chú để mà coi những cái thứ đó. Và những cái thứ đó ta gọi là mua vui cũng được một vài trống canh. Hả? Đến để xem ca sĩ hát, đến xem người ta múa, đến xem người ta biểu diễn nghệ thuật vân vân, thì mua vui cũng được một vài trống canh. Nhưng mà thử hỏi, sau khi mà coi văn nghệ rồi, sau khi mà coi đá bóng rồi, sau khi mà coi trình diễn ca nhạc rồi, anh chị em ra về, cái niềm vui nó còn mãi không? Không. Sau một đêm ngủ dậy mai lại quên hết để lo những chuyện khác, đúng không? Đúng là mua vui cũng được một vài trống canh. Đấy là may ra mà còn được vui. Có khi người ta mất tiền mà ta mua cái bực mình, có không? Tưởng là nó hát hay, ai ngờ nó hát gì? Hát dở. Tưởng nó hát thật, ai ngờ nó hát nhép. Tưởng là ca sĩ hải ngoại, ai ngờ ca sĩ. Thế nên mình mất tiền mà mua cái bực mình, chứ đâu phải là mình mất tiền mà mua vui được đâu. Rồi anh chị em mình chẳng hạn bỏ tiền ra đi coi đá bóng, đúng không? Anh ủng hộ đội nào? Manchester. Anh ủng hộ đội nào? Arsenal. Rồi hai người đi coi đá bóng, hai đội đấu với nhau. Bây giờ người ủng hộ Manchester thì khoái ai thắng? Manchester. Anh ủng hộ Arsenal thì khoái ai thắng? Arsenal. Chúng ta thấy hai người đi coi đá bóng cùng là bạn thân với nhau, nhưng mà mỗi người ủng hộ một đội, cùng bỏ tiền ra coi đá thì phải có kẻ thắng người thua chứ, phải không? Bất phân thất bại thì còn gì là hay. Cho nên trận chung kết mà bắt buộc phải thắng, phải thua, phải thua thôi. Hai trận, hai hiệp đùa chính mà không thắng thì sao? Hai hiệp phụ mà vẫn không thắng bại thì sao? Đã phạt đền, đúng không? Hết năm trái vẫn hòe thì sao? Đã từ trái, phải không? Và phải đi đến cái chỗ là phân thắng bại, chứ không thể là bất phân thắng bại được. Rồi nếu hôm đó Manchester nó thắng thì Arsenal thế nào? Buồn. Cái niềm vui của người này trở thành nỗi buồn của người kia. Mà nếu Arsenal thắng thì sao? Thì Manchester lại buồn. Ta thấy không, cái vui cái buồn của thế gian này nó hết sức là tương đối. Có khi mình bỏ cả bạc triệu ra mà mua, khi mua lấy cái bực mình, mua cái vé rất là ngon để ngồi coi, để đội mình nó thắng hay là nó thua. Có khi nó thua không phải là bởi lực nó thua, mà bởi nó cá độ, phải không? Thế thì ta thấy rõ ràng là những cuộc vui của thế gian này nó mau qua lắm thưa anh chị em. Thì muốn đi giải trí thì cứ đi giải trí, muốn đi thư giãn thì cứ đi thư giãn. Nhưng mà thứ nhất là mình phải chọn cái giải trí thư giãn lành mạnh cái đã. Cái đầu tiên là phải như vậy cái đã. Chứ còn mà chọn những cái thư giãn giải trí mà nó vừa tốn tiền,
nó vừa lại làm cho mình phạm tội nữa, rồi làm cho mình tốn sức khỏe, nó làm cho đời sống đạo đức, đời sống luân lý của mình nó đi xuống, rồi làm cho hạnh phúc gia đình mình có nguy cơ tan vỡ. Thì những thứ gọi là mua vui đấy, chúng ta đang mua vé đi vào đâu? Hỏa ngục. Tốn tiền mà phải đi vào hỏa ngục, nơi mà khóc lóc nghiến răng đời đời. Cho nên để ý là những lúc mà chúng ta đi mua vui, có khi chỉ tôi có anh bạn sống rất đạo đức, rất tốt lành, cả bà con dòng họ ở hàng xóm láng giềng ai cũng phải nhận rằng anh này là một người đạo đức thật, một người chồng gương mẫu thật, một người cha cũng xứng đáng thật. Không ai ngờ khi mà anh ta phát bệnh thì mới biết là anh ta bị cái bệnh thế kỷ. Có ai nghĩ là một người cha, một người chồng gương mẫu như vậy mà bị bệnh thế kỷ không, thưa anh chị em? Cuối cùng thì anh ta mới thú nhận rằng, trước khi nhắm mắt lìa đời, nói lại để cho mọi người rút kinh nghiệm, như là cho các đấng làm chồng, làm cha, là gia đình sống hạnh phúc lắm. Nhưng mà rồi có một bữa kia, vợ chồng mà sống chung với nhau, thế nào chẳng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Mà lúc cơm không lành, lúc canh không ngọt, lúc mà mình đánh mất cái niềm vui êm ấm ở trong gia đình rồi, thì lúc đó ta sẽ đi tìm mua cái niềm vui ở đâu? Ở ngoài thế gian, ở ngoài đường. Không có cảm nhận niềm vui ở trong gia đình nữa thì đi mua niềm vui ở ngoài đường. Và kết quả chỉ có một lần duy nhất trong đời thôi, một lần sa ngã duy nhất thôi, một lần chỉ vì buồn vợ thôi mà đi ra ngoài, rồi bạn bè nó rủ rê thôi, là thôi đi giải quyết đi, đi tìm niềm vui ở bên ngoài đi, để cho nó giải cơn sầu này. Chỉ một lần duy nhất như vậy thôi, dính vào căn bệnh thế kỷ. Và dĩ nhiên anh chị em biết kết cục là như thế nào rồi. Cũng may là cuối cuộc đời của anh ta bám chắc vào lòng thương xót của Chúa, anh ta quay trở về với lòng thương xót của Chúa, anh ta vẫn đi lòng thương xót Chúa. Nhưng mà ma quỷ nó rình rập chỉ một cái lúc mà sơ sẩy nhất thôi, thưa anh chị em. Lúc mà mình buồn, lúc mình chán, lúc mình thất vọng, lúc mình ngã ngựa, là lúc mà ma quỷ nó sẽ nói với mình rằng: hết rồi, thôi rồi, còn chi đâu em ơi, có còn lại chăng dư âm thôi. Em ơi, trong cơn mê đắng cay đấy, trong cái cơn mê đắng cay ấy, ma quỷ nó sẽ nói với chúng ta rằng là thế gian vui lắm, đi theo Chúa thì nó buồn và nó sẽ buồn thiên thu. Chúa thì nói với ta rằng một lát nữa không thấy thầy rồi các con sẽ lại thấy thầy, và thầy sẽ trở lại với các con, và niềm vui các con không ai cướp mất được. Nhưng mà ma quỷ nó bảo không có đâu, buồn thiên thu vạn đại, đi theo Chúa là chỉ có thánh giá mà thôi. Giống như là giống như những người mà khuyên con cái mình: thôi con à, ráng chịu khổ đi, rồi mai mốt chịu cực cho nó quen. Thì ma quỷ nó sẽ cám dỗ ta, không có lòng thương xót đâu, Chúa bỏ rồi, Chúa không còn thương nữa đâu, đừng có tin, tin vô ích, tin luống công, Chúa đi là đi luôn, chứ không phải một lát nữa sẽ lại thấy thầy, không phải một lát mà mãi mãi sẽ không thấy thầy, vì thầy về trời, thầy ngồi đó, thầy hưởng phúc vinh quang rồi, còn những đứa mà đi theo thầy lóp ngóp ở dưới là đừng có hy vọng gì cả. Và đó là cái cơn cám dỗ thường xuyên, ma quỷ nó cám dỗ, nó lồng lộn lên, nó sa tan, nó lồng lộn lên, cám dỗ người ta đừng tin vào lòng thương xót của Chúa nữa, vì Chúa chỉ đem lại đau khổ thôi, không có hy vọng gì đâu, không có phục sinh gì đâu, không có vinh quang gì đâu, qua thánh giá thì sẽ tới thánh gì, thánh chiến chứ không có qua thánh giá đến vinh quang đâu. Cho nên là nó sẽ nói với ta như vậy, như lúc mà mình yếu đuối, như lúc mình bệnh tật, như lúc mình giận vợ, giận chồng, là nó sẽ xúi ta làm chuyện đó. Như là cái kinh nghiệm của một người anh em mà chúng tôi đã chứng kiến như thế đó, chỉ một giây phút sơ hở thôi, tiêu, đi tìm cái niềm vui của thế gian, đi mua vui một vài trống canh đó, rất nhiều gia đình bị tan nát vì cái chuyện mua vui cũng được một vài trống canh. Bạn bè nó rủ rê, đi thử một phát, đi cho nó biết một phát,
coi như là về tiêu tán, hạnh phúc gia đình đổ vỡ, rồi cuối cùng ly thân và ly dị. Chỉ vì một phút yếu đuối, chỉ vì một phút ngã lòng, không vững lòng trông cậy vào Chúa. Có nhiều người vợ, người mẹ rất là đạo hạnh, rất là tốt lành, nhưng mà rồi cũng trong một cái giây phút nào đó cô đơn, trống trải. Trong một giây phút nào đó mà người chồng đi nhậu quên, không có thăm vợ, không hỏi thăm vợ chẳng hạn. Người vợ ở nhà cô đơn, trống trải, rồi thì có một ai đó khéo léo đến nhắn tin, có một ai đó khéo léo hỏi thăm, có một ai đó đến cũng chia sẻ với ta rằng: ồ em à, cuộc đời của anh cũng buồn như thế đấy, cuộc đời của anh cũng bị thất vọng như thế đấy. Cho nên là hai cái thất vọng đó gặp nhau để trở thành hy vọng, chết ngay tại chỗ. Rất là nhiều cô, nhiều bà, nhiều chị đã bị sa ngã vì những anh chàng đến nói với chúng ta là chúng ta mình đồng cảnh ngộ với nhau. Anh cũng có người vợ và người vợ ấy cũng không thương anh, vợ ấy cũng không hiểu anh, cho nên bị anh cô đơn lắm. Cho nên anh rất hiểu nỗi cô đơn của em. Bây giờ em cũng cô đơn lắm vì chồng em không hiểu em, chồng em không hiểu em, vợ anh không hiểu anh. Hai đứa mình hiểu nhau, xong phim. Ta thấy không? Rất là dễ bị như vậy, rất là dễ bị như vậy. Vì lúc mà mình cảm thấy lòng các con hoang mang bối rối là lúc mà ma quỷ nó đến, nó dụ dỗ ta rằng Chúa không có ban niềm vui nữa đâu. Niềm vui của Chúa ban mà Chúa bảo rằng thế gian không cướp mất được làm gì mà có. Nếu mà có bây giờ tại sao buồn? Nếu mà có tại sao bây giờ đau? Nếu mà có tại sao bây giờ thất bại? Nếu mà có tại sao thất tình? Nếu mà có tại sao người ta phản bội mình? Cho nên không có Chúa trên đời này, không có lòng thương xót đâu. Cứ mặc sức mà xả láng đi. Đấy là cái cơn cám dỗ vô cùng ngày hôm nay, làm cho nhiều người đã xa vào cơn cám dỗ của ma quỷ. Và Satan nó vui mừng lắm, Satan nó vui mừng. Còn chúng ta thì ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết gì cả. Mình tưởng rằng mình vào nước thiên đàng, ai ngờ vào nước của ma quỷ. Cho nên cẩn thận thưa anh chị em, cẩn thận. Những lúc mà vui, những lúc bình an, những lúc mình hạnh phúc cũng phải cẩn thận. Cẩn thận vì những lúc đó có khi ma quỷ nó lại xúi ta trở thành người kiêu ngạo, không cần cậy trông vào Chúa nữa, bàn tay ta làm nên tất cả. Những lúc mà mình thành công cũng phải cẩn thận. Đó, con thấy lúc thành công con không cẩn thận, bây giờ con thất bại là con thấy thua, thấy chưa? Cho nên lúc thành công mình biết rằng là đây là ân huệ của Chúa ban, thì mình càng phải bám chắc vào Chúa, vì không có thầy các con không làm gì được. Nhớ, không có thầy các con không làm gì được, mà ta có làm được cái gì thì ta cũng chỉ nói với Chúa, lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô duyên, vô dụng, con chỉ làm những gì Chúa bảo con làm mà thôi. Cho nên lúc mình thành công cũng cẩn thận, để không cao ngạo mà lìa xa Chúa, không vui quá trớn mà đi quá đà. Vui quá trớn dễ đi quá đà, phải không? Có nhiều người ấy, đang là bình thường như vậy, ngon lành, khỏe mạnh, tốt, đẹp, rồi vui quá trớn, uống quá đà là tiêu luôn. Cháu thấy không ạ? Chỉ một phút thôi, lỡ chớn là đi tiêu liền à. Ma quỷ nó chỉ rình cái phút lỡ chớn, lỡ đà đó của ta thôi. Mà mình vui quá thì là dễ vui quá chớn và đi quá đà, là tiêu luôn rồi. Quá đà tức là qua bên kia cái dốc thì là phải xuống vực thẳm thôi. Quá đà mà, lao quá đà mà thì phải lao xuống vực thẳm. Rồi khi mình buồn xuống thấp, lúc cái vui thì nó tít ở trên cao cũng dễ quá đà, còn lúc mình buồn thì nó thấp sâu thăm thẳm, mình mà không ngoi lên thì sẽ bị chìm lỉm. Mà ma quỷ nó muốn dìm mình xuống, nó kéo mình xuống: thôi xuống đây chơi với tôi, xuống đây đi, đừng có lên làm cái gì, Chúa có còn đâu, Chúa có đến đâu, cái niềm vui Chúa có đâu, thôi cứ ở đây mà vui trong cái tội lỗi, vui trong những cái mà thế gian ban tặng cho mình. Mà lúc mình buồn mà dễ giải sầu, đúng không? Vui quá trớn thì mình đi quá đà, mà mình buồn thì mình đi giải sầu. Sầu đâu không thấy thì thấy cái gì? Thấy tội lỗi nó càng chất chồng thêm lên thôi. Mình giải sầu bằng bia, bằng rượu, bằng gái, bằng cờ, bằng bạc, bằng casino, bằng cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Những cái giải sầu đó nó chỉ kéo ta chìm sâu xuống tận đáy địa ngục mà thôi, thưa anh chị em. Chứ nó không đem lại cho chúng ta cái niềm vui nào đâu. Vì thế mà ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa. Dù có khó khăn, có thử thách, nhưng biết rằng Chúa vẫn ở với ta. Như là trong bài đọc 1 anh chị em nghe. Bài đọc 1 anh chị em nghe. Khi ông Phao-lô đang ở Cô-rinh-tô, thì vào một đêm Chúa bảo ông trong một thị kiến rằng: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Chúa cũng nói với một người chúng ta ngày hôm nay đang gặp khó khăn, đang gặp thử thách là gì? Đừng sợ. Anh chị em lặp lại, Chúa nói với chúng ta:
đừng sợ.
To lên, Chúa nói với chúng ta:
đừng sợ.
Và nếu cần phải nói lên sự thật, nếu cần phải loan báo tin mừng, nếu cần phải ra đi để loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người, thì Chúa nói với chúng ta: cứ nói đi, đừng làm thinh. Chúa nói với chúng ta:
cứ nói đi, đừng làm thinh.
Vì Thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được. Vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Vì Thầy ở với anh, không ai tra tay hại anh được. Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta trong lúc hoang mang, trong lúc thử thách, đó là: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh. Chúa ở với con, không ai làm hại con được. Chúa ở với con, không ai làm hại con được. Phô-xi-na, lúc mà nhận lãnh cái sứ mạng đi loan truyền, đi loan báo cho toàn thế giới về lòng thương xót của Chúa, thì Phô-xi-na cũng run rẩy, cũng sợ hãi lắm. Và ma quỷ nó tìm mọi cách nó ngăn cản. Mà Chúa nói nó dùng cả những bàn tay của con người, bàn tay của người đạo đức để mà nó ngăn cản, nó đe dọa, nó thử thách. Vì thế mà Phô-xi-na sợ lắm, không dám làm cái công việc ấy. Chúa nói với Phô-xi-na như là nói với Phao-lô ngày hôm nay: đừng sợ, con hãy cứ đi loan báo lòng thương xót của ta, không ai làm hại con được vì ta ở với con. Nếu mà ta không cho phép thì không một sợi tóc của con, không ai đụng đến được dù một sợi tóc của con. Và có những cái khó khăn, những thử thách nó ở trước mắt con, thì ta làm chủ cả những khó khăn, những thử thách ấy. Ta nắm quyền điều khiển và ta cho phép cái khó khăn, thử thách ấy nó xảy ra thì nó mới được xảy ra mà thôi. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Mỗi người chúng ta phải làm nhiệm vụ mà Chúa trao phó, đó là hãy đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Chúa ở với chúng ta. Và Chúa còn nói: Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Hãy mạnh dạn ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hãy mạnh dạn ra đi đem tin vui, tin mừng đến cho mọi người. Hãy mạnh dạn đứng lên giữa những khó khăn, những thử thách, những đau thương. Vì mình biết rằng đau thương, thử thách, khó khăn ấy chỉ là giai đoạn, chỉ là nhất thời mà thôi. Lòng các con sẽ buồn phiền, lo lắng, thế gian sẽ vui mừng, nhưng Thầy sẽ trở lại. Và niềm vui, nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Và niềm vui ấy không ai cướp mất được. Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Chúa là hai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin
sai tôi đời.
Hallelujah.
Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tôi lối, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.